Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đêm hội trăng rằm, lồng đèn thắp sáng ước mơ mang đến cho thiếu nhi không khí rộn ràng, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống. Dự kiến đến hết năm nay, tỷ trọng kinh tế số trong GDP của tỉnh sẽ đạt hơn 40,5% và sẽ dẫn đầu cả nước về tỷ trọng này. Hơn 93 tỷ đồng hỗ trợ gần 400 dự án phụ nữ Bắc Ninh khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Tình hình cháy nổ diễn biến ngày càng phức tạp, việc đẩy mạnh tuyên truyền huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở càng trở nên cấp thiết.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 3 tháng 10 tại quảng trường 3 tháng 2, Tỉnh đoàn Thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Công ty trách nhiệm hạn Samsung Electronics Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm, lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2025. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đêm hội trăng rằm, lồng đèn thắp sáng ước mơ đã mang đến cho các em thiếu nhi không khí rộn ràng, sôi động và đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, hoạt động trang trí mâm ngũ quả, liên hoan các đội thi lân sư rồng và trình diễn linh vật trung thu truyền thống. Nhân dịp này, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Ninh đã trao 100 suất học bổng đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trị giá 1,2 tỷ đồng. Tỉnh đoàn và Sở Y tế phối hợp cùng các đơn vị tài trợ trao 150 suất học bổng nâng bước chân em đến trường cho 150 học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 12 triệu đồng trong 2 năm, tổng trị giá 1,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn Bắc Ninh, hội đồng đội tỉnh cùng các nhà tài trợ đã trao tặng 10 suất hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, mỗi suất trị giá 50 triệu đồng, tổng trị giá 500 triệu đồng.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn vừa ký thay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kế hoạch số 90 kiểm tra liên ngành về chất lượng và an toàn đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh dịp trước, trong và sau Tết Trung Thu năm 2025. Kế hoạch nhằm kiểm tra, đảm bảo các đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường phục vụ Tết Trung Thu năm 2025 có chất lượng phù hợp với quy định của luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các yêu cầu an toàn theo quy định tại Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em. Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh đồ chơi trẻ em trong việc bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về chất lượng đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường. Đoàn kiểm tra tập trung vào các nội dung, kiểm tra việc ghi nhãn sản phẩm hàng hóa, gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa, thông tin cảnh báo về khả năng gây mất an toàn, tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa theo quy định. Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa gồm đánh giá cảm quan, lấy mẫu ngẫu nhiên để thử nghiệm khi cần thiết. Hình thức kiểm tra được thực hiện trực tiếp tại các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh bán buôn bán lẻ đồ chơi trẻ em, siêu thị, cửa hàng lớn, chợ đầu mối ở các phường Kinh Bắc, Từ Sơn, Bắc Giang, Nánh, Thuận Thành. Thời gian kiểm tra diễn ra từ ngày 1 đến 10 tháng 10.
Thưa quý vị và các bạn, Trung thu Tết của thiếu nhi không chỉ là ngày hội trăng rằm với đèn lồng, múa lân, tiếng trống rộn rã, mà còn là dịp để các em nhỏ đón nhận tình yêu thương, sự quan tâm từ gia đình, nhà trường và xã hội. Hòa trong không khí ấy, nhiều trường mầm non trên địa bàn tỉnh đã tổ chức những hoạt động Trung thu sôi động, ý nghĩa, tạo sân chơi bổ ích và góp phần giáo dục trẻ em ngay từ những năm tháng đầu đời. Tại trường mầm non thị trấn Thắng và trường mầm non Quang Minh, không khí Trung thu ngập tràn sắc màu, 100% học sinh trong trường đều được tham gia. Các hoạt động văn nghệ, rước đèn, phá cỗ cùng nhiều trò chơi dân gian được tổ chức đan xen với những tiểu phẩm sinh động, giúp các em thêm hiểu, thêm yêu thương, tạo không khí Trung thu rộn ràng và ý nghĩa. Bà Ngô Thị Kim Dung, hiệu trưởng trường mầm non thị trấn Thắng, xã Hiệp Hòa và bà Phạm Thị Hồng, hiệu trưởng trường mầm non Quang Minh, xã Hợp Thịnh cùng cho rằng:
qua đây thì các con cũng được biết thêm một số cái trò chơi dân gian. Các con được hòa mình vào các hoạt động vui Tết Trung thu, mang đến cho con cái sự vui tươi, phấn khởi và tự tin hơn. Tôi nghĩ rằng là qua các hoạt động này thì sẽ góp phần rất là quan trọng trong cái việc phát triển cái tự tin, mạnh dạn và giáo dục rất nhiều kỹ năng cho trẻ.
Thông qua hoạt động vui đón Tết Trung thu hôm nay, trường mầm non Quang Minh mong muốn trẻ hiểu về ý nghĩa của ngày Tết Trung thu, mang đến cho các cháu một sân chơi bổ ích, giữ gìn nét đẹp truyền thống để các cháu được trải nghiệm niềm vui tuổi thơ, thêm gắn bó với cô giáo, bạn bè và nhà trường.
Không chỉ chú trọng các hoạt động vui chơi truyền thống, trường mầm non Đại Hóa năm nay còn tạo điểm nhấn khi lồng ghép tiếng Anh vào các phần thi trò chơi, qua đó giúp trẻ vừa chơi vừa học, tiếp nhận ngôn ngữ mới một cách tự nhiên, hứng thú. Đây là cảm nhận của chị Nguyễn Thị Hương, phụ huynh học sinh.
Việc học tiếng Anh cho các con tiếp xúc ngay từ trong mầm non ấy thì là một việc rất là có ý nghĩa. Đặc biệt là hiện tại thì các cô giáo trường mầm non thường kết hợp tiếng Anh với các hoạt động ngoài giờ như là các hoạt động ngoại khóa Trung thu hay là Tết hay là các hoạt động ngoài giờ khác, thì việc kết hợp như này sẽ giúp các con đam mê về việc học tiếng Anh hơn cũng như là có hứng thú, việc học sẽ có hiệu quả tốt hơn.
Bà Nguyễn Thị Diền, phó hiệu trưởng trường mầm non Đại Hóa chia sẻ thêm.
Qua các cái hoạt động thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục lồng ghép và vận động tuyên truyền phụ huynh để làm sao mà ngoài cái việc các con được làm quen ở lớp thì ở các hoạt động ở nhà, ở gia đình, các bậc phụ huynh cũng sẽ đưa vào và hỗ trợ cùng với cô giáo để cho các con làm quen với tiếng Anh đạt hiệu quả cao hơn.
Các hoạt động Trung thu không chỉ được thầy trò mà còn nhận được sự ủng hộ, đồng hành nhiệt tình từ phụ huynh và chính quyền địa phương. Ông Đặng Đình Tiến và bà Nguyễn Thị Hòa cùng ở xã Hiệp Hòa cho biết thêm.
Sau khi mà nhận kế hoạch nhà trường, bản thân tôi là đã lên nhóm và được sự đồng tình ủng hộ của 23 nhóm phụ huynh của các lớp là rất ủng hộ. Trong đó có những tập thể và có những cá nhân là ủng hộ không những về tinh thần và vật chất để làm sao cùng với nhà trường tổ chức một cái Tết Trung thu cho các cháu vui vẻ, đầm ấm và mang tính chất truyền thống của quê hương.
Các cháu rất phấn khởi, tưng bừng phấn khởi, bà cháu cũng phấn khởi, mẹ con phấn khởi. Thì mong rằng là nhà trường mầm non thị trấn có nhiều những cái cuộc trải nghiệm như thế này hơn nữa để con cháu chúng tôi có những kỹ năng sống thật là tốt, thật là nhiều.
Những hoạt động Trung thu ở các trường mầm non đã thực sự trở thành ngày hội của thiếu nhi, không chỉ mang đến niềm vui, sự háo hức cho trẻ nhỏ. Đây còn là dịp gắn kết tình cảm, gia đình, nhà trường, xã hội, tạo nền tảng để các em phát triển toàn diện. Theo cơ quan thuế tỉnh Bắc Ninh, 9 tháng năm nay, tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh đạt kết quả ấn tượng vượt dự toán cả năm. Cụ thể, kết quả thu ngân sách nội địa toàn tỉnh 9 tháng qua đạt gần 47,3 nghìn tỷ đồng, vượt khoảng 3,2% so với dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao năm nay và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 15,4 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Thu từ thuế phí đạt gần 31,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, nhiều khoản thu quan trọng đạt cao như thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước trung ương. Đạt được kết quả trên là do thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư nên tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời quản lý tốt công tác điều hành tài chính ngân sách, chỉ đạo cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn về vốn cho người dân doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.
Theo Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 9 và 9 tháng năm 2025 của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tăng mạnh. Dự báo hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh quý tư vẫn tăng so với năm trước. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 9 ước đạt hơn 11,31 nghìn tỷ đồng, tăng 12,14% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 106,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17,87% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các ngành dịch vụ đều ghi nhận sự tăng trưởng, nổi bật là nhóm dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tăng 14,36%, cho thấy nhu cầu tiêu dùng và du lịch của người dân tiếp tục tăng. Cùng đó, nhóm dịch vụ kinh doanh bất động sản tăng 18,47%, dịch vụ nghệ thuật vui chơi và giải trí tăng 18,29%. Dự báo hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong quý tư tiếp tục tăng trưởng tích cực, đặc biệt là lĩnh vực thương mại điện tử. Bởi cuối năm là dịp người dân mua sắm hàng hóa phục vụ các ngày lễ Tết hoặc đi du lịch, nhờ đó các hoạt động dịch vụ vận tải, dịch vụ lưu trú ăn uống dự báo sẽ tăng theo. Bằng việc đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trên nhiều lĩnh vực mà tỷ trọng kinh tế số của tỉnh Bắc Ninh liên tục tăng lên. Dự kiến đến hết năm nay, tỷ trọng kinh tế số trong GDP của tỉnh sẽ đạt hơn 40,5%. Và như vậy, Bắc Ninh sẽ dẫn đầu cả nước về tỷ trọng này. Trong cả nhiệm kỳ này, tỉnh Bắc Ninh vẫn luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá trong nhóm dẫn đầu cả nước. Quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng. Theo ước tính, kết thúc năm nay, quy mô GDP của tỉnh đạt 522.000 tỷ đồng. Để đạt được tỷ trọng kinh tế số cao nhất cả nước là do Bắc Ninh đã đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Với hệ thống chính sách đồng bộ, sát với thực tiễn và xu hướng phát triển, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung phát triển hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, xây dựng nền tảng công nghệ số, ứng dụng công nghệ số nhằm xây dựng chính quyền điện tử, kinh tế số, xã hội số. Công tác xây dựng đô thị theo hướng thông minh được quan tâm, bước đầu triển khai hoạt động hiệu quả, trung tâm điều hành đô thị thông minh. Bên cạnh đó, trên lĩnh vực kinh tế đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất và chuyển dịch từ hoạt động kinh doanh truyền thống sang thương mại điện tử. Tỉnh Bắc Ninh cũng đã có nhiều hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại trong nhiều lĩnh vực, từ quản lý điều hành đến sản xuất, đời sống.
Mới đây, Sở Công Thương Bắc Ninh đã cùng với Sở Công Thương Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác tiêu thụ nông sản giữa hai địa phương. Doanh nghiệp hai địa phương cũng đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác. Trong buổi làm việc mới đây của Sở Công Thương và một số doanh nghiệp Bắc Ninh, đã có 6 hợp đồng nguyên tắc về hợp tác mua bán và cung ứng sản phẩm nông sản thủy sản và các sản phẩm chế biến được doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh và Cần Thơ ký kết. Đối với tỉnh Bắc Ninh, các mặt hàng được ký kết tiêu thụ chủ yếu là hoa quả, sản phẩm ô cốp, mì chủ, nông sản chế biến. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất thương mại cũng ký kết với đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển trong việc hợp tác vận chuyển nông sản. Các đơn vị đều cam kết cung cấp thông tin trung thực rõ ràng về sản phẩm, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến chất lượng, an toàn thực phẩm, xuất xứ hàng hóa và thuế. Sở Công Thương Bắc Ninh và Cần Thơ cùng các doanh nghiệp hai tỉnh cũng đã trao đổi nhiều nội dung và thống nhất sẽ tăng cường hợp tác, hỗ trợ kết nối cung cầu, mở rộng thị trường nông sản của hai địa phương.
Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 700 tổ hợp tác xã thanh niên, mô hình thanh niên phát triển kinh tế. Phong trào khởi nghiệp của thanh niên diễn ra sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn khởi nghiệp phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương, góp phần thay đổi tư duy sản xuất và tạo sinh kế bền vững. Nhằm tạo điều kiện cho thanh niên hiện thực hóa ý tưởng, tỉnh đoàn Bắc Ninh đã hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn một cách hiệu quả, là đơn vị đầu tiên trong cả nước tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng triển khai thành công đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025. Sau 5 năm, đến nay đã có 230 dự án thanh niên khởi nghiệp được tiếp cận vốn vay với tổng doanh số cho vay 168 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1,6 nghìn lao động. Trong đó có trên 70 dự án vay quy mô lớn, hơn 1 tỷ đồng một dự án. Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh mới đây đã phát triển ứng dụng thương mại điện tử Chợ Bắc Ninh nhằm hỗ trợ thanh niên và các chủ thể kinh tế địa phương tiêu thụ sản phẩm. Chương trình này tích hợp nhiều tiện ích như đăng tin mua bán, tra cứu vị trí sản phẩm, thông tin du lịch văn hóa, giao hàng nhanh trong ngày. Hiện có 300 đơn vị doanh nghiệp đăng ký mở gian hàng với gần 500 mã sản phẩm ô cốp, 1.000 sản phẩm làng nghề, nông sản chế biến. Tỉnh đoàn cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình xã thương mại điện tử gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp. Qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên vươn xa, tiếp cận dễ dàng hơn với nhiều nhóm khách hàng.
Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, các cấp hội phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo làm kinh tế của trẻ em phụ nữ trong toàn tỉnh. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có 369 lượt dự án được vay vốn với tổng số tiền giải ngân trên 93 tỷ đồng, trong đó 18 hợp tác xã và 28 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được tiếp cận nguồn vốn. Các dự án đã tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động địa phương. Các cấp hội trong tỉnh cũng tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp cho gần 473.000 lượt hội viên, gần 4.000 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh, trong đó có phụ nữ nghèo, dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật và nhiều trường hợp ở địa bàn khó khăn. 100% doanh nghiệp do phụ nữ thành lập đều được tư vấn hỗ trợ phát triển.
Sinh năm 1990, đã tốt nghiệp đại học và từng có công việc ổn định tại một công ty tư vấn thiết kế xây dựng. Nhưng cô gái Nguyễn Thị Trâm, thôn Nhất Trai, xã Trung Chính, quyết tâm về làng khởi nghiệp với mô hình sản xuất rau củ quả trong nhà màng, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao theo công nghệ Israel. Từ năm 2014 đến nay, mô hình mang lại thu nhập trung bình từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng một năm. Không chỉ mang đến những sản phẩm nông sản sạch cho thị trường mà còn tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương. Trò chuyện với chị Trâm, phóng viên Trung Kiên được chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp của chị.
Chúng tôi cũng là những người nông dân và bố mẹ cũng là nông dân từ xưa đến nay. Thì ông bà cũng không có công việc gì khác ngoài là trồng rau, trồng hoa màu để kiếm sống và nuôi các con ăn học. Thì bởi vì cái suy nghĩ đấy thì tôi cũng muốn là góp phần nào đấy để mình có sức trẻ, để có thể là tăng cái thu nhập của gia đình lên và bố mẹ cũng có đầu ra về bán rau rồi bán nông sản nó cũng ổn định hơn. Không phải bươn trải nắng mưa đi giao bán từng cây rau, từng củ quả một.
Mong muốn người nông dân vơi bớt khó khăn, cô gái Nguyễn Thị Trâm đã nhiều lần tham quan, học hỏi mô hình sản xuất nông nghiệp ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước để tìm hiểu, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp. Sau đó xây dựng trang trại sản xuất rau củ quả trong nhà màng, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, trồng cây trên giá thể theo công nghệ Israel. Nghiên cứu cho ra quy trình riêng trồng rau thủy canh với nhiều ưu điểm, hiệu quả cao, giúp hạ giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Năm 2014, Nguyễn Thị Trâm mạnh dạn chuyển đổi từ mô hình kinh tế trang trại lên công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong, chuyên sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Chị Nguyễn Thị Trâm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong, xã Trung Chính cho biết về mô hình sản xuất hiện nay trồng hai vụ.
Mô hình nông nghiệp tại trang trại Hải Phong thì chúng tôi là đang tập trung và đi sâu vào chế biến theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của nhà nước. Thì hiện tại thì trang trại chúng tôi thì đang phân làm hai vụ. Vụ hè thì chúng tôi trồng dưa lưới, dưa baby. Còn mùa đông thì sẽ ưu tiên các loại có giá trị kinh tế cao hơn như là ớt chuông, cà chua cherry, cà chua bíp.
Nhờ đón đầu nhu cầu của người dân với nông sản sạch, sản phẩm của công ty Hải Phong nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường tại các siêu thị lớn. Doanh thu tăng dần theo từng năm, từ 5,5 tỷ đồng vào năm 2020 đến năm 2024 đạt trên 8 tỷ đồng. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, công tác khuyến học khuyến tài, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, công ty cũng giải quyết việc làm cho hàng chục công nhân người lao động địa phương. Bà Phạm Thị Dung, thôn Nhất Trai, xã Trung Chính và bà Phạm Thị Toa, thôn An Mỹ, xã Trung Kênh nói.
Tôi làm việc ở đây cũng được 2 năm rồi. Mức thu nhập thì tháng thì 5 triệu, tháng thì 6 triệu. Nông dân chúng tôi thế là cũng ổn định.
Trước kia chúng tôi thì tôi cũng không làm. Bây giờ thì có trang trại, cứ việc đều làm hàng tháng thì cũng có công việc. Có công việc là ổn định. Mà tiền thu nhập được trang trải trong cuộc sống gia đình.
Chị Nguyễn Thị Trâm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong trao đổi thêm.
Khi mà sản xuất nông nghiệp đã 10 năm và gắn bó với nó thì tất nhiên là cũng có nhiều khoảng thời gian mà chúng tôi cũng thực sự khó khăn. Khi mà thời tiết không ổn định, giá cả thì rẻ và cũng có khi là không bán được. Thế nhưng mà đối với trang trại bây giờ là đang tạo công ăn việc làm cho mười mấy lao động như thế. Và bà con cũng đang trông chờ vào mình. Mình cũng không muốn bỏ dở giữa chừng mà muốn gắn bó và muốn xem mình có thể đi tiếp được bao nhiêu và khẳng định lại cái sự lựa chọn của mình.
Với những thành tích đó, Nguyễn Thị Trâm đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Năm 2021, chị là một trong 63 thanh niên tiêu biểu của cả nước nhận giải thưởng Lương Định Của do Trung ương đoàn trao tặng cho những nhà nông trẻ tiêu biểu xuất sắc. Năm nay, chị là một trong những hội viên nông dân tiêu biểu được lựa chọn tham gia dự Đại hội thi đua yêu nước Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đề nghị tặng bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Hướng tới các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống luật sư Việt Nam, ngày pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11, Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt tổ chức tại hơn 70 văn phòng luật sư, công ty luật trên địa bàn tỉnh, hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí và cộng đồng. Để hoạt động của ngày trợ giúp pháp lý miễn phí được diễn ra thiết thực hiệu quả, Đoàn luật sư tỉnh đã có kế hoạch và hướng dẫn cụ thể trong việc trang trí băng rôn khẩu hiệu, định hướng các nội dung cần tập trung tuyên truyền. Cùng với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh tổ chức 5 đoàn công tác đi kiểm tra và động viên các văn phòng. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11, Đoàn luật sư tỉnh cũng sẽ phát động đến các văn phòng luật sư tổ chức tháng tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân, phối hợp với Sở Tư pháp hỗ trợ xây dựng 2 tủ sách pháp luật tại 2 địa phương đặc biệt khó khăn, tổ chức các buổi trợ giúp pháp lý tại cơ sở. Hiện nay, Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh có 188 luật sư, 35 người tập sự hành nghề luật sư tại 73 tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh tổ chức hoạt động hành nghề luật sư tỉnh bạn mở trên địa bàn tỉnh. Hoạt động trợ giúp pháp lý tuyên truyền pháp luật về cộng đồng là một quy định bắt buộc trong luật luật sư và Bộ Quy tắc Đạo đức ứng xử hành nghề luật sư.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện lập biên bản gần 95.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử phạt hơn 197 tỷ đồng, trong đó có hơn 28.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Để ngăn ngừa tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn, nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai. Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp công an các xã phường và ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền luật phòng chống tác hại của rượu bia, thông tin mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn, tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm vào khung giờ trưa, chiều tối và ban đêm, thời điểm dễ phát sinh vi phạm. Mục tiêu là kéo giảm tai nạn giao thông do rượu bia, xây dựng văn hóa giao thông an toàn với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm.
Theo số liệu của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ đăng tải thông tin xấu độc tiêu cực liên quan đến trẻ em và học sinh như bạo lực học đường, bắt nạt, xâm hại trẻ em. để bảo vệ học sinh trước những luồng thông tin độc hại, điều quan trọng trước hết là phải trang bị cho các em một lá chắn tinh thần vững vàng. Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục đã bước đầu đưa nội dung giáo dục kỹ năng số và văn hóa ứng xử trên không gian mạng vào hoạt động ngoại khóa. Các buổi tọa đàm với chuyên gia an ninh mạng, nhà tâm lý, các diễn giả trẻ, tổ chức các cuộc thi, diễn đàn học sinh với văn hóa ứng xử trên mạng cũng tạo cơ hội để các em chia sẻ kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn cũng phối hợp với các trung tâm đào tạo kỹ năng sống, các đơn vị đoàn cơ sở, công an các địa phương, tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng và thực hiện ứng xử văn minh trên môi trường mạng tại các cơ sở giáo dục bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, đã góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh, giúp các em có những kỹ năng cơ bản để xử lý thông tin, cũng như ứng xử có văn hóa trên môi trường mạng.
Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm về kinh tế tham nhũng môi trường, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh tập trung nắm chắc tình hình, đối tượng, kịp thời nhận diện những thủ đoạn mới để chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã khởi tố 12 vụ, 45 bị can phạm các tội về tham nhũng, chức vụ, 100 vụ, 161 bị can phạm tội về kinh tế. Phòng Cảnh sát Kinh tế tham mưu với Công an tỉnh giải quyết hiệu quả vấn đề về môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn. Để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng tiếp tục tập trung thực hiện tốt các kế hoạch, mệnh lệnh tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, huy động tối đa lực lượng phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, tập trung đấu tranh có hiệu quả với vi phạm, tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu và môi trường, đặc biệt tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản theo hướng bài bản, nền nếp, đi vào thực chất gắn với siết chặt kỷ luật kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân.
Trong thời gian qua, từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã xuất hiện nhiều mô hình phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Từ đó góp phần giữ gìn bình yên cho bản làng, thôn xóm. Mô hình tiếng kẻng an ninh ở tổ dân phố Phương Sơn, phường Yên Dũng là một trong những mô hình tiêu biểu được xây dựng từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chính nhờ có tiếng kẻng này mà một đối tượng tội phạm bỏ trốn chạy vào trong thôn đã bị người dân cùng lực lượng chức năng vây bắt kịp thời. Từ khi mô hình tiếng kẻng an ninh của tổ dân phố Phương Sơn, phường Yên Dũng được xây dựng, các thành viên của mô hình thường xuyên phối hợp, giao ban cùng với công an phường để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Ông Nguyễn Đức Xuân, tổ trưởng tổ dân phố Phương Sơn, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Hàng ngày ấy, là lúc 22 giờ, một thổi kẻng để báo cho nhân dân trong tổ dân phố biết là như vậy, là kiểm tra khóa cổng, khóa cửa và kiểm tra tài sản trước khi đi ngủ. Các tổ tự quản và đặc biệt là cái tổ an ninh tự quản và cái tổ tiếng kẻng an ninh này thì đã có phương án là như vậy, là khi có như vậy là cái vấn đề xảy ra thì sau hồi kiểng là nhân dân ra rồi, như vậy là các lực lượng ra để tập trung xử lý.
Cũng kể từ khi mô hình tiếng kẻng an ninh được hình thành, an ninh trật tự trên địa bàn tổ dân phố Phương Sơn luôn được bảo đảm tốt, tệ nạn xã hội trộm cắp không xảy ra. Có được kết quả này là do 7 thành viên trong tổ thường xuyên cùng với tổ an ninh trật tự tổ chức tuần tra. Khi phát hiện có sự cố về cháy nổ, trộm cắp tài sản hoặc mất an ninh trật tự, lập tức sẽ thông báo đến người dân bằng tiếng kẻng. Ông Nguyễn Thành Lê, tổ dân phố Phương Sơn, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh nói:
phân rõ ràng là cái công việc, thí dụ như là báo coi như là về cái tệ nạn trộm cắp thì cái nhóm ở tuyến dưới chặn những các cái tuyến đường, các ngõ ra vào, còn những cái anh nào đã phân công ở cái nhiệm vụ nào là anh phải có trách nhiệm.
Thiếu tá Nguyễn Đình Hậu, công an phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh trao đổi thêm.
Cái mô hình này thì chúng tôi rất là mong muốn là triển khai rộng khắp tất cả các tổ dân phố, và cái quan trọng nhất là cái tinh thần của toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của người dân được nâng lên, người ta có ý thức trách nhiệm về cái việc bảo vệ tài sản rồi đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.
Mô hình tiếng kẻng an ninh đã huy động được đông đảo người dân tham gia vào việc giữ gìn an ninh trật tự. Việc nhân rộng mô hình này sẽ phát huy được sức mạnh, vai trò của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 10 hàng năm được chọn là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, một dịp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của mỗi người dân trong công tác phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy nổ. Trong bối cảnh hiện nay, khi tình hình cháy nổ diễn biến ngày càng phức tạp, thì việc đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, đặc biệt là trong các khu dân cư càng trở nên cấp thiết. Nhân dịp này, phóng viên Thời sự Chính trị đã trao đổi với Trung tá Phạm Bá Thống, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh để hiểu rõ hơn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên, xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay ạ. Vâng, thưa đồng chí, ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy thì có ý nghĩa như thế nào trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy hiện nay và vai trò của người dân thì cần được phát huy ra sao ạ?
Vâng, báo cáo các anh chị thì ở đây thì không chỉ là một cái dịp để toàn xã hội nâng cao cái nhận thức, trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ mà còn là cơ hội để đánh giá lại cái kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó thì đặc biệt là cái vai trò của chúng nhân dân trong công tác phòng cháy cháy trong cái tình hình hàng năm. Thế là công dân Việt Nam ấy thì mỗi người cần chủ động tìm hiểu, thực hiện đúng các quy định pháp luật về phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Mỗi người dân xác định là một tuyên truyền viên tại gia đình, tổ dân phố, ở nơi làm việc. Qua đó thì giúp lan tỏa kiến thức, kỹ năng phòng cháy cháy.
Vâng, vậy để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở, đặc biệt là trong khu dân cư, thì thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có những cái giải pháp gì ạ?
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ ngay từ cơ sở, lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bắc Ninh xác định cái công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ cho người dân, và người dân chính là cái lá chắn từ xa, giúp phòng ngừa hiệu quả các cái sự cố cháy nổ và giảm thiểu thiệt hại tối đa về người tài sản khi có cháy nổ xảy ra. Thì để đạt được kết quả đó thì chúng tôi xác định công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ cho người dân phải đa dạng hóa bằng nhiều hình thức, sử dụng nhiều kênh như các loa phát thanh, ba lô áp phích, tờ rơi, mạng xã hội, Zalo, Facebook, YouTube, cũng như là các cái chương trình trải nghiệm đến từng hộ gia đình, từng cá nhân, người dân, tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại các cái khu dân cư, kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức các buổi tọa đàm, chiếu phim, phát tài liệu để nâng cao nhận thức cho người dân về cách phòng tránh và xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra, cũng như là chú trọng để người dân tham gia các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy, điểm chữa cháy công cộng, vân vân, nhằm phát huy cái tinh thần tự quản trong nhân dân. Cũng như là chúng tôi cũng xác định là định kỳ là tập huấn cho người dân và lực lượng dân phòng, tổ chức diễn tập các phương án tại các khu dân cư, đặc biệt là các cái phương án tại các cái tổ liên gia đã được thành lập. Thông qua các buổi này thì mọi người dân được tiếp cận với các tình huống giả định, rèn luyện cái phản xạ, kỹ năng xử lý ngay từ ban đầu khi có cháy nổ xảy ra.
Nhân ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy thì chúng ta cũng có thông điệp và khuyến cáo gì gửi tới người dân để nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy trong mỗi gia đình cũng như cộng đồng dân cư ạ?
Mỗi hộ gia đình cá nhân ấy cần xác định công tác phòng cháy cháy là trách nhiệm, là nghĩa vụ và cũng là cái quyền lợi của mọi người dân. Để góp phần thực hiện tốt công tác phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cho lãnh đạo các cấp ban hành các chương trình, kế hoạch, các văn bản lãnh đạo chỉ đạo triển khai các chuyên đề công tác phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó thì đơn vị sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tăng cường công tác phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ tại địa bàn cơ sở, khu dân cư, đồng thời là khuyến cáo đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh là thường xuyên chủ động phòng ngừa cháy nổ, tích cực tham gia các lớp tuyên truyền, huấn luyện kiến thức, kỹ năng tại nơi làm việc, tại khu dân cư, tổ dân phố do cơ quan chức năng tổ chức cũng như do chính quyền địa phương tổ chức, quản lý là chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, không để phát sinh cháy nổ ảnh hưởng đến môi trường sinh sống, nơi làm việc và hoạt động sản xuất kinh doanh, có ý thức chủ động trong công tác phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra.
Một lần nữa, xin được cảm ơn Trung tá đã nhận lời tham gia chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh.
Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm mùng 5 tháng 10. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có điểm mưa vừa. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực phía tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Linh, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt, cùng kỹ thuật viên Thu Hà và Đỗ Thành. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.